Trong ngày, tôi được giới thiệu với tu viện trưởng và hai lạc ma cấp cao. Một hồi lâu, họ hỏi về gia đình của tôi, những ký ức của tôi về các kiếp trước của mình, những quan hệ của tôi với lạc ma Mingya Dondup, thầy linh hướng của tôi. Cuối cùng, họ chậm rãi đứng dậy và đi ra cửa, người sau cùng ra hiệu cho tôi. Hãy đến đây. Hoảng vía, tôi bước đi như trong mê sảng, ngoan ngoãn theo họ. Họ chậm rãi ngang qua ngưỡng cửa và tiến theo hành lang với bước chân kéo lê. Chúng tôi tiến chậm như rùa ngang qua những cửa phòng để mở, nơi các tu sinh và các chú tiểu tò mò ngước mắt nhìn những người bước rất chậm này. Tôi cảm thấy thẹn khi nghĩ mình là cái đuôi của đoàn người này. Dẫn đầu là tu viện trưởng khập khiễng với hai cái gậy, tiếp đến là hai lạc ma già lọm khọm khô queo, và sau cuối là tôi, cảm thấy khó khăn khi phải bước chậm đến thế. Cuối cùng, sau một lúc mà tôi tưởng chừng bất tận, chúng tôi đến một cánh cửa nhỏ lồng khít vào tường. Chúng tôi dừng lại. Tu viện trưởng lấy ra một cái chìa khóa, trong khi lẩm bẩm một điều gì đó. Một trong hai lạc ma bước đến để giúp ngài. Và rồi, cửa được mở ra với một tiếng kèn kẹt. Tu viện trưởng bước vào, rồi đến lạc ma thứ nhất và lạc ma thứ hai. Thấy không ai nói gì mình, tôi vào theo. Vị lạc ma già đóng cánh cửa lại phía sau tôi. Tôi thấy có một cái bàn. Trên đó có nhiều đồ vật xưa cũ, lấm bụi, những bộ áo cà sa cối kinh, những cái bát, những sâu tràn hạt. Ngoài ra còn có vài cái hộp đựng những lá bùa và nhiều đồ vật khác mà tôi không thể xác định khi thoáng nhìn qua. Tu viện trưởng ra lệnh, nào, đến đây con. Tôi miễn cưỡng bước đến gần ngài. Ngài nắm lấy cánh tay tôi bằng bàn tay xương xẩu của ngài. Tôi có cảm tưởng mình đang bị túm lấy bởi một bộ xương khô. Tu viện trưởng hỏi, à, nè con, trong số các đồ vật này, đâu là những thứ thuộc sở hữu của con trong một số những kiếp trước của con? Ngài dẫn tôi đi dọc theo cái bàn, rồi quay sang nói với tôi, à, nếu con tin rằng một hoặc nhiều đồ vật trong số đó đã thuộc về con, thì con hãy cầm lấy và trao cho ta. Ngài ngồi xuống một cách mệt nhọc và có vẻ không quan tâm đến công việc của tôi. Ngồi hai bên ngài là hai lạc ma, họ không nói với nhau lời nào. Tôi thầm nghĩ, nếu ba ông lão này đây muốn chơi cái trò này theo cách này thì đồng ý thôi, tôi sẽ chơi theo ý thích của họ. Phép đo vía phách là điều không khó thực hiện. Tôi chậm rãi bước dọc theo cái bàn, giương bàn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống bên trên các đồ vật. Một số vật đó gây ngứa ở lòng bàn tay của tôi và chút run rẩy chạy dọc theo cánh tay tôi. Tôi cầm lấy một cối kinh, một cái bát mẻ xưa cũ và một sâu tràn hạt, rồi tôi quay trở lại. Còn duy nhất một vật khác gây ra chứng ngứa và run rẩy đó, một áo cà sa rách nát sờn mòn. Chiếc áo cà sa màu vàng nghệ của một nhà tu có quyền cao chức trọng, thời gian đã làm áo bạc màu mủng ra. Tôi cẩn thận cầm lấy cái áo, sợ rằng nó sẽ rã ra trong tay tôi. Sau đó, tôi mang nó đến tu viện trưởng, đặt dưới chân ngài, rồi quay lại để lấy cái cối kinh, cái bát mẻ và sâu tràn hạt. Không một lời, tu viện trưởng và hai lạc ma xem xét các đồ vật, so sánh một số dấu hoặc một số vết tích bí ẩn nào đó với những dấu có ghi trong một cuốn sách cổ màu đen mà tu viện trưởng đã lấy ra. Trong một lúc, ba người đó ngồi đối diện với nhau, đầu họ lắc lư trên những cái cổ khô queo, đầu óc họ gần như muốn nổ tung do phải quá đắn đo suy nghĩ. Tu viện trưởng hổn hển lẩm bẩm, Ha, đúng là người ấy, quá là một thể hiện đáng ghi nhận. Này con hãy quay về với Lạc Ma Mingya Dondup, thầy linh hướng của con, và nói với ngài ấy là chúng ta sẽ rất hân hạnh được tiếp ngài ấy. Còn phần con không cần phải trở lại đây. Tôi quay gót và lảng nhanh ra khỏi phòng. Tôi cảm thấy sung sướng khi rời xa những cái xác ướp còn sống đó mà sự dửng dưng do già yếu của họ là rất khác xa với sự nồng ấm đầy tình người của thầy linh hướng của tôi. Khi rẽ ở góc hành lang, tôi chạm trán thầy linh hướng. Ngài bật cười và nói với tôi, đừng có vẻ sửng sốt như thế, ta cũng đã nhận được thông điệp. Ngài thân ái vỗ vào vai tôi, rồi vội vã đi gặp tu viện trưởng và hai lạc ma. Tôi đi ra sân, một lúc sau có tiếng nói phía sau tôi. Có phải người ta đang tìm thấy hiện thân nơi cậu? Tôi quay lại và thấy một tu sinh đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi nói, tôi chẳng hiểu họ làm cái gì hết, chỉ biết một điều á là họ lôi tôi dọc theo những hành lang để tôi nhận ra những vật dụng mà trước kia tôi đã dùng. Đó là chuyện mà bất cứ ai cũng có thể làm. Cậu tu sinh bật cười thân thiện, các cậu, những người ở Trakpuri biết chuyện đó, bởi nếu không làm sao các cậu có thể vào được tu viện đó. Tôi nghe nói trong kiếp trước cậu là một nhân vật quan trọng. Điều đó hẳn là có thật bởi đích thân Sấm Ngôn đã dành ra cả nửa tháng để tiếp cậu đó. Tu sinh làm ra vẻ rùng mình và nói tiếp. Tôi khuyên cậu nên đề phòng. Trước khi hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bị nhận biết và trở thành tu viện trưởng. Và thế là cậu không thể chơi đùa với các tu sinh ở Trakpuri nữa. Bóng của thầy linh hướng xuất hiện nơi cái cửa cuối sân. Ngài bước nhanh về phía chúng tôi. Cậu tu sinh kính cẩn chào ngài. Vị lạc ma mỉm cười và thân ái trao đổi vài câu với tu sinh. Sau đó ngài nói với chúng tôi, Lộc Sang à, chúng ta phải lên đường thôi, trời sắp tối và chúng ta không thể cưỡi ngựa xuyên đêm. Chúng tôi đến chuồng ngựa, nơi có một tu sĩ chăm sóc ngựa đang chờ, cùng với hai con ngựa của chúng tôi. Chẳng chút hào hứng, tôi nhảy lên yên và theo thầy linh hướng, đi theo con đường mòn, ngang qua rừng liễu, người và ngựa lặng lẽ ra đi. Những khi cưỡi ngựa do phải cố hết sức để vững vàng trên yên nên tôi không thể nói chuyện. Tôi ngạc nhiên khi biết chúng tôi không quay về Trakpuri nhưng đang trên đường đến Potala. Chậm rãi, đôi ngựa leo lên con đường bậc thang. Phía dưới chúng tôi, bóng đêm đã phủ mờ thung lũng. Tôi nhảy xuống ngựa và vội vã đi vào Potala để ăn tối. Sau bữa ăn, khi về phòng, tôi thấy thầy linh hướng đang chờ tôi. Ngài nói, ta cần nói chuyện với con. Sau khi tôi vâng lời ngồi xuống theo cái chỉ tay của ngài, ngài nói tiếp, ta nghĩ hẳn con thắc mắc tại sao con đang gặp phải sự việc thế này. Với vẻ e dè, tôi đáp, ồ, con cho rằng con đã được xem là một hiện thân. Con đã nói chuyện đó với một tu sinh ở tu viện Lạc Ma Sấm Ngôn khi ngài gọi con. Đúng vậy, giờ đây chúng ta có thể thoải mái nói đến một số vấn đề. Con sẽ không cần phải tham dự lễ phụng vụ buổi chiều. Hãy ngồi thoải mái lắng nghe ta và đừng thường xuyên ngắt lời ta. Người ta đến trần gian này á, đa phần là để học hỏi. Số khác thì ở đây để giúp đỡ những người khốn khổ hoặc để thực hiện một nhiệm vụ có tầm quan trọng cao. Ngài liếc nhìn để xem tôi có theo sát lời ngài không, rồi nói tiếp. Rất nhiều tôn giáo nói về một địa ngục, nơi để chúng ta phải bị trừng phạt hoặc để chuộc những tội lỗi của chúng ta. Địa ngục là ở đây, trên trần gian này. Đời sống thực của chúng ta là đời sống ở thế giới bên kia. Chúng ta đến trần gian này để học hỏi, để đền trả những tội đã phạm ở những kiếp trước, hoặc như ta đã nói với con, cố gắng để hoàn tất một nhiệm vụ chủ yếu. Con có mặt ở trần gian để thi hành nhiệm vụ của con liên quan đến vận khí huyền bí bao quanh con người. Các công cụ của con sẽ là một sự cảm nhận siêu linh cực nhạy, khả năng đã được tăng cường đến cực đại để thấy vận khí huyền bí bao quanh con người và những gì mà chúng ta có thể học hỏi ở con về tất cả những thuật huyền bí. Đấng Thánh Thiện đã quyết định dành mọi phương tiện để giúp con gia tăng những khả năng và những tài năng của con. Sự chỉ dẫn trực tiếp, những kinh nghiệm thực tiễn, thuật thôi miên, tất cả đều sẽ được áp dụng để khai tâm cho con một cách toàn diện nhất, khả dĩ nhất, trong một thời gian ngắn nhất. Tôi buồn bã thốt lên, ôi, đúng là địa ngục. Vị Lạt Ma dặn lại, nhưng cái địa ngục đó chỉ là một chặng để đến một đời sống tốt đẹp hơn. Ở trần gian này, chúng ta có khả năng loại bỏ một số những khuyết điểm hèn hạ nhất của chúng ta. Ở nơi này, trong vài năm lưu lại trên trần gian, chúng ta thanh tẩy những tội lỗi. Những tội lỗi hẳn sẽ làm chúng ta phải bị hành hạ trong một khoảng thời gian bất tận. Cuộc đời dương thế này chỉ dài trong một chớp mắt so với thế giới bên kia. Ở phương Tây, nhiều người tin rằng sau khi chết, họ sẽ ngồi chơi đàn hạt trên một đám mây. Số người khác thì tưởng tượng rằng sau khi rời khỏi trần gian này, họ sẽ sống trong một thứ hư vô mang tính thần bí và sẽ vui sướng. Ngài bật cười và nói tiếp, phải chi chúng ta có thể làm cho người ta tin rằng đời sống sau cái chết là thực hơn là đời sống trên trần gian này. Ở trần gian này, tất cả chỉ gồm các dao động. Những dao động đó và tất cả những gì của thế giới có thể được so sánh với một quãng tám trên bàn phím của chiếc dương cầm. Khi chúng ta đi vào bên kia cái chết, quãng tám được chuyển vào khoảng âm cao của bàn phím. Thầy Linh Hướng nắm lấy tay tôi, gõ nhẹ nó vào sàn nhà. Lọp sàng à, cái này là đá, là những dao động mà chúng ta gọi là đá. Ngài lại cầm lấy tay tôi và chà những ngón tay của tôi lên áo cà sa tôi. Đây là dao động cho ta biết là vải len. Nếu đưa mọi thứ lên thang của những dao động, chúng ta vẫn luôn giữ những độ tương đối của sự rắn chắc hoặc mềm mại. Như thế, trong đời sống sau cái chết, chúng ta có thể sở hữu những đồ vật y hệt ở thế giới này. Con hiểu rõ những điều ta vẫn nói chứ? Dĩ nhiên, từ lâu tôi đã biết những điều đó. Lạt Ma Don Đúp cắt ngang dòng ý tưởng của tôi. À, ta rõ, đó là những điều mọi người đều biết và sở dĩ ta nói ra là để làm cho chúng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí của con. Sau này, khi con đến những nước phương Tây, con sẽ gặp không ít khó khăn với những tôn giáo ở đó. Những người đã xem chúng ta là những dị giáo. Ta biết ta đang làm con phát chán khi nói những chuyện đâu đâu, nhưng ta đã đến nhiều nước phương Tây và ta thấy có bổn phận phải báo trước cho con về những gì đang chờ đợi con. Tôi thầm nghĩ, sao thầy linh hướng của tôi rườm rà đến thế? Ở phía ngoài, trong các hành lang, các tu sĩ đang đi về đền để tham dự buổi tụng kinh chiều. trên mái tu viện, những người thổi kèn đang nhìn thung lũng và thổi lên những nốt cuối để tôn vinh một ngày dần khuất. Ngồi đối diện với tôi, thầy linh hướng của tôi, Lạt Ma Mingya Dondup nói tiếp. Vào những buổi đầu của trái đất, con người sống thành những nhóm nhỏ, những bộ tộc rất ít người. Sức mạnh là quyền uy duy nhất, những bộ tộc hùng mạnh và hiếu chiến nhất, tiến đánh những bộ tộc yếu kém nhất. Vào một thời điểm có tính quyết định, xuất hiện một người hùng mạnh hơn và khôn ngoan hơn những người khác. Ông ta thấy rõ bộ tộc của ông biết tự tổ chức và nó sẽ thống trị những bộ tộc cạnh tranh với nó. Ông ta thành lập một tôn giáo và đặt ra một bộ luân lý. Hãy giao phối và sinh nhiều con cái. Ông ra lệnh biết rằng càng có nhiều đứa bé sinh ra thì bộ tộc của ông càng gia tăng sức mạnh. Hãy kính trọng cha mẹ ngươi. Ông lại ra lệnh biết rằng nếu ông trao quyền cho các phụ huynh đối với con họ, thì ông hẳn có quyền đối với các phụ huynh. Biết rằng nếu ông có thể làm cho các đứa con tin rằng chúng phải chịu ơn cha mẹ chúng, thì kỷ cương sẽ dễ dàng được thi hành hơn. Ngươi không được gian dâm. Ngôn sứ của thời ấy đã nhấn mạnh, thật ra ông ta không muốn bộ tộc của ông bị thôn dâm bởi máu của một thành viên của một bộ tộc khác, bởi trong trường hợp đó, một số người không còn biết mình phải tuân theo quyền hành nào. Theo thời gian, một số thầy tu nhận thấy có một số cá nhân không luôn tuân theo những lời dạy của tôn giáo. Sau nhiều bàn luận và sau khi đã chín chắn suy nghĩ, các thầy tu đặt ra một hệ thưởng phạt. Trời, thiên đường, Vahala, con có thể gọi thế nào tùy ý cho những ai biết vâng lời các thầy tu, lửa địa ngục và sự đọa đày vĩnh viễn là điều dành cho những kẻ bất tuân. Tôi hỏi, thưa ngài, phải chăng ngài không ưa các tôn giáo có tổ chức của phương Tây? Không, không phải vậy. Có nhiều người cảm thấy lạc lõng nếu họ không thể tin hoặc không thể tưởng tượng được rằng có một cha toàn năng, thông hiểu, vô biên đang nhìn họ và có một thiên thần đang sẵn sàng ghi lại mọi hành động tốt cũng như xấu của họ. Đối với những vi sinh vật đang sống trong cơ thể chúng ta là Thượng Đế và chúng ta cũng là Thượng Đế đối với những vi sinh vật nhỏ hơn đang sống trong các phân tử. Về vấn đề sự cầu nguyện, này Lop Sang, còn có nghe thấy chăng sự cầu nguyện của các tạo vật đang sống trong các phân tử của cơ thể con? Tôi ngạc nhiên nói, nhưng ngài đã nói với con rằng sự cầu nguyện là hữu ích. Đúng, sự cầu nguyện là hữu ích khi ta cầu với siêu ngã của ta, cái phần của chính chúng ta đang ngụ trong một thế giới khác và đang điều khiển những sợi dây của con rối. Sự cầu nguyện là rất hữu hiệu nếu ta tuân thủ những quy luật đơn giản và tự nhiên đưa đến sự cầu nguyện. Lạt Ma Don Đúc mỉm cười với tôi và nói tiếp, con người chỉ là một hạt cát trong một thế giới đầy biến động. Nó cảm thấy thoải mái chỉ khi nó tin vào sự an ổn của một thứ vòng tay ôm của mẹ. Với những người phương Tây không biết nghệ thuật chết thì cái ý nghĩa sau cùng, tiếng thốt lên sau cùng của người đó là mẹ. Một người thiếu tự tin và muốn tạo ra ấn tượng hoặc ngược lại thì sẽ ngậm một điếu xì gà hoặc một điếu thuốc lá y như một đứa trẻ mút vú. Các nhà tâm lý học đã đồng thuận cho rằng thói quen hút thuốc chỉ là một sự thoái lui về thời ấu thơ khi đứa bé tìm nơi người mẹ lương thực và sự vững tin. Tôn giáo là điều làm vững lòng, là điều trợ lực, am hiểu sự thật về sự sống, và về cái chết là điều làm vững vàng, trợ lực còn lớn lao hơn. Ở trên trái đất này, chúng ta tựa như nước, như hơi nước khi chúng ta đi vào thế giới bên kia, và chúng ta ngưng tụ thành nước khi chúng ta trở lại trần gian này. Tôi thốt lên, thưa ngài, ngài cho rằng con cái không buộc phải kính trọng cha mẹ ư? Lạt ma Đôn Đúc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Ồ, Lộc Sang, con cái thì đương nhiên phải kính trọng cha mẹ chứ, nếu họ đáng để kính trọng. Nhưng những phụ huynh quá thích thống trị thì không được bóp nghẹt con cái họ, và những đứa con một khi đã trưởng thành thì phải đặt lên hàng đầu chồng hoặc vợ của họ, phải cấm các phụ huynh không để họ áp chế hành hạ con cái, và khi con họ đã trưởng thành, họ không có quyền áp đặt những ý muốn của họ lên chúng. Nếu để cho các phụ huynh tùy tiện thì họ sẽ gây thiệt hại không những cho họ mà còn cho con cái họ. Đó là tạo ra một món nợ mà họ phải trả trong kiếp sau. Tôi nghĩ đến song thân của tôi. Cha tôi là một người cứng rắn và nghiêm khắc đối với tôi. Mẹ tôi thì chỉ biết quan tâm đến đời sống xã hội thượng lưu. Rồi tôi nghĩ đến Lạt Ma Mingya Dondup. Đối với tôi, ngài còn hơn là người mẹ và người cha. Và ngài là người duy nhất luôn tỏ ra dịu dàng và nhân từ đối với tôi. Một tu sĩ đưa tin bước vào, kính cẩn nghiêng mình và nói: Thưa tôn chủ Đôn Đúc, con có nhiệm vụ chuyển đến ngài những lời chào trân trọng của đấng thánh thiện, và xin ngài vui lòng đến gặp đấng ấy. Thưa ngài, ngài có thể đi theo con chứ? Thầy Linh Hướng đứng dậy và đi theo tu sĩ đưa tin. Tôi rời phòng và trèo lên mái tu viện Potala. Ở xa xa, tọa lạc trên một vùng cao hơn, tu viện Lạt Ma Y Dược Trakpori in hình trong đêm. Cạnh bên tôi, một lá cờ cầu kinh đang vỗ nhẹ vào cột cờ. Ở một cửa sổ kề cận, tôi thấy một tu sĩ đang không ngừng quay cối kinh làm phát ra tiếng clack, clack trong sự tĩnh lặng của đêm.